quý ông bà anh chị em, cảm ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội về nghỉ cuối năm một tuần, cho nên rất vui được gặp ông bà anh chị sáng nay. Cảm ơn quý vị đã cầu thay cho chuyến bay được thông suốt dù Cali. Dù Cali mưa tầm tã, nhưng mà về tới đây thì tốt. I love Texas. Cảm ơn quý vị, quý ông bà, anh chị em và mục sư quản nhiệm đã khích lệ, và quý vị đã đồng công với giáo hạt trong công việc Chúa chung, đã yểm trợ cho ngân quỹ truyền giáo để gửi các giáo sĩ Đặng Chính và gia đình, giáo sĩ Trần Nghị và gia đình, cùng vài các giáo sĩ khác chuẩn bị và đang tiếp tục vào cánh đồng truyền giáo, đem tin lành tới cho nhiều người. Yểm trợ thánh địa phương tại cánh đồng truyền giáo và đem người đến với Chúa, đó là mục đích của hội thánh. Thưa hội thánh, một câu hỏi để nối kết với quý vị sáng nay mà tôi xin phép được hỏi những người tin Chúa vài tháng, những người tin Chúa được 2 năm, những người tin Chúa được 5 năm, những người tin Chúa 10 năm, hay là những người tin Chúa từ lúc mới sanh cho tới bây giờ, thì việc tin Chúa Giêsu làm chủ và cứu Chúa của mình, việc trở nên con của Chúa, việc này dễ hay khó? Tôi lặp lại, tin Chúa trở thành con Chúa thì dễ hay là khó? Bao nhiêu người nói khó? Bao nhiêu người nói dễ? Cảm ơn. Thưa hội thánh, phúc âm Giăng mà chúng ta mới đọc hôm nay mô tả câu chuyện của Nicodem, một người lãnh đạo Do Thái giáo, đến phỏng vấn Đức Chúa Giêsu ban đêm. Trong câu chuyện của phúc âm Luca đoạn 3 có khoảng 10 lần nói đến chữ nước Đức Chúa Trời hoặc là về Đức Chúa Trời, và Chúa Giêsu đã thách thức người lãnh đạo tôn giáo này với những câu hỏi rất là quan trọng, dẫn ông vào một kinh nghiệm biến đổi. Và khi chúng ta đọc phúc âm Giăng tới cuối cuộc đời thì thấy việc tin Chúa của ông từ việc gặp gỡ Chúa trở thành công khai. Tôi tin chúng ta là những người biết Chúa, biết lời Chúa, đôi lúc cũng muốn biết chắc về nước Đức Chúa Trời, nơi mình sẽ sống vĩnh viễn với Chúa. Thống kê của Pew Research Company thì nói trong nước Mỹ năm 2024-2025 vừa qua có 70-78% người dân tại nước Mỹ quan tâm tới đời sống sau khi qua đời. Và tôi tin rằng chúng ta là những người tin Chúa cũng suy nghĩ đến việc chắc chắn đó. Thưa hội thánh, vào Chủ nhật cuối năm và chuẩn bị năm mới 2026, chúng ta suy gẫm về nước trời với chủ đề tấm lòng và bàn tay mới. Lý do tôi lựa hai chữ này là vì môn đệ của Chúa thì biết Chúa mài tấm lòng được thay đổi, heart, và không có dừng ở đó, bàn tay sẽ phục vụ. Cho nên chúng ta biết Chúa rất nhiều, nhưng cái thách thức của đời sống của chúng ta theo Chúa là tấm lòng của mình như thế nào, và tấm lòng mình đã được Chúa biến đổi ra sao để đem chúng ta đến một cuộc đời phục vụ Chúa là bàn tay. Cho nên sáng nay tôi mời ông bà các anh chị suy gẫm lại ơn của Chúa làm việc như thế nào để tấm lòng này tiếp tục được đổi mới, để bàn tay này tiếp tục phục vụ Chúa cho tới khi chúng ta gặp Ngài. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Giêsu Christ siêu dấu, của chúng con. Sáng nay một lần nữa chúng con trở lại phân đoạn Kinh Thánh rất là căn bản, nhưng mà ý nghĩa rất là thâm sâu. Nó là nền tảng cho cuộc đời chúng con theo Chúa, khiến cho cuộc đời của chúng con trở nên kết quả cho Ngài hay không. Xin Chúa giúp cho chúng con trong sáng hôm nay bởi Thần Linh của Ngài hiểu được những điều thâm sâu của Chúa. Nguyện Thánh Linh của Ngài dẫn chúng con vào lẽ thật của Ngài, để chúng con đứng dậy trở thành một con người hầu việc Chúa, một con người được biến đổi, một con người thuộc linh đẹp lòng Chúa. Hôm nay và những ngày tháng sắp tới, chúng con trông đợi Chúa Thánh Linh làm việc giữa vòng chúng con trong giờ này. Chúng con tùy thuộc Ngài, chúng con tìm kiếm Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhưng danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nicodem, câu 1, câu 2. Trong vòng người Pharisee có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Nicodem là người lãnh đạo Do Thái giáo, thuộc nhóm tòa công luận theo các sách từ điển của Thánh Kinh. Đây là hội đồng tối cao của Do Thái giáo. Ông thuộc dòng Pharisee, là nhóm người giữ luật pháp rất, luật pháp cựu ước rất là nghiêm khắc và được tôn trọng. Ông là người có ảnh hưởng trong xã hội thời Chúa Giêsu. Và truyền thống Do Thái giáo ghi Nicodem là một trong ba người giàu nhất Jerusalem. Và điều đó chúng ta đọc trong Kinh Thánh tỉnh thoảng thấy. Và cuối cùng, lúc Chúa Giêsu qua đời hay là chết trong thập tự giá, thì một người và Nicodem đem bao nhiêu trăm cân lượng hột dược đến để tẩm xác cho Chúa. Ông đến gặp Chúa Giêsu trong ban đêm. Mở đầu ông gọi Chúa là Thầy. Chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Chữ Thầy này là được gọi tương đương bây giờ là Doctor of the Church, là Thầy của các bậc Thầy. Và ông ca ngợi Chúa và thừa nhận các phép lạ của Chúa thực hiện là từ Đức Chúa Trời đến. Vì trước đó đoạn 2 Kinh Thánh ghi là Chúa đã thi hành các phép lạ, và có nhiều người đã thấy phép lạ. Trong đoạn 2 câu 23 ở trên, thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Và Nicodem trong bối cảnh kinh nghiệm và nghe về những phép lạ của Chúa đã thực hiện, ông đến để gặp Chúa và ca ngợi Chúa. Đây là một người đặc biệt, đây là một người phải đến từ Đức Chúa Trời, chứ không thể là người bình thường. Và Đức Chúa Giêsu thay vì trả lời thank you, cảm ơn đã khen tôi, thì Chúa Giêsu nói với ông. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Một câu hỏi không có dính gì với cái lời khen, nhưng là câu hỏi này đụng tới sự tìm kiếm của Nicodem. Chúa nói với Nicodem là muốn thấy nước trời thì phải sinh lại. Tiếng Anh gọi là born again, nguyên bản là sinh lại, từ sinh từ trên cao, born from above. Muốn vào nước Chúa Trời, Chúa nói tiếp câu 5, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Đối với người Do Thái, nghi lễ tiếp nhận vào một cộng đồng là nghi lễ thanh tẩy của Do Thái giáo. Những người sinh ra bởi cha mẹ là Do Thái thì không phải đi qua nghi lễ để vào trong cộng đồng Do Thái, bởi vì người Do Thái sinh ra bởi cha mẹ là đương nhiên ở trong cộng đồng của họ. Cho nên khi nói đến cái việc nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, Chúa Giêsu cũng muốn nói đến phải vào cộng đồng thuộc linh, phải nhờ Đức Thánh Linh và một nghi lễ thanh tẩy. Sự hiểu biết của Nicodem về sự tái sinh bày tỏ trong câu nói. Nicodem thưa rằng người đã già thì sanh lại sao được. Đó là sự nhận biết của Nicodem về sự sanh lại. Đó là vào trong bụng mẹ lại rồi sanh ra ngoài, sanh thêm lần thứ hai. Nhưng Chúa Giêsu trả lời trong câu thứ sáu: hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Chúa muốn dẫn Nicodem tới một sự sanh lại về thuộc linh. Quý vị lớn ở đây chắc có lần nghe câu chuyện về con mèo. Người ta dùng để huấn luyện để cho nó bưng mâm á để tiếp đãi khách. Và khi nó biểu diễn thì có một người và nghe là nói là chúng tôi đã huấn luyện con mèo này, nó có thể thay đổi được cái cách sinh hoạt của nó và nó sẽ tiếp tục thay đổi được như vậy. Và một người khác thì lại cắt cớ có nghe cái sự quảng cáo của cái việc con mèo được huấn luyện để có thể thành như là một người hầu bàn. Ông đi ra tiệm mua một hộp 12 con chuột trắng. Và tới ngày biểu diễn đó, cái người huấn luyện con mèo bắt đầu hướng dẫn con mèo của mình ra và nó bắt đầu bưng mâm và nó đi một số bước thì người kia mở cái hộp của mình ra, 12 con chuột nhảy ra thì con mèo thả luôn cái mâm và rượt con chuột. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Cuộc đời của chúng ta là tội nhân sinh ra bởi những người cha mẹ là người tội nhân, thì tiềm năng của chúng ta sẽ tiếp tục làm những việc phạm tội và không có đủ sức để có thể đương đầu với quyền lực của tội lỗi. Đức Chúa Giêsu nói chuyện về sinh ra từ trên cao, nói đến cái người thuộc linh. Và nếu chúng ta không được Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta tâm linh, chúng ta sẽ sống như người xác thịt. Quý vị có nhớ kinh nghiệm một lần nào đó khi quý vị tiếp nhận Chúa và cuộc đời của quý vị, nhớ ngày, nhớ tháng, nhớ biến cố Đức Chúa Trời đã thay đổi cuộc đời quý vị từ bên này qua bên này không? Và nếu quý vị chia sẻ lời chứng cá nhân thì quý vị có thể nói được một thời điểm nào đó trong trước đây Thánh Linh của Chúa với quyền năng của Ngài đã sinh quý vị vào trong gia đình thuộc linh của Chúa một cách chắc. Dĩ nhiên cuộc đời của chúng ta còn sống trên đất, Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục giúp chúng ta trong sự yếu đuối của thân thể yếu đuối này. Vì chính Phaolô cũng nói là ai có thể cứu tôi khỏi thân thể hay chết này. Và ông tiếp tục kêu gọi các tín hữu của Chúa nhờ Chúa Giêsu Christ, và chúng ta tiếp tục sống một đời sống biệt riêng thánh hóa cho Ngài. Sinh ra bởi Thánh Linh thì sống theo Thánh Linh. Và Chúa đã dùng hình ảnh của gió, nguyên ngữ là hơi thở, để mô tả kinh nghiệm của một người sinh ra từ trên cao. Có thể chúng ta không biết nó như thế nào, nhưng chúng ta biết cuộc đời này có sự thay đổi bằng chứng qua hành động, qua hướng đi, qua lựa chọn của mình đã thay đổi từ ngày chúng ta biết Chúa. Và giống như gió, chúng ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà chúng ta và những người khác nhìn cuộc đời của chúng ta biết chúng ta đã được kinh nghiệm một sự biến đổi, được sinh ra từ trên cao bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Và người chung quanh thấy chúng ta có những kết quả của đời sống. Dĩ nhiên sometimes quý vị sẽ rớt lại trong vấp ngã của đời sống của mình, nhưng mà đó không phải là thói quen của chúng ta từ ngày chúng ta được Chúa sinh ra trong gia đình thuộc linh của Ngài. Vì như gió, chúng ta không biết đến từ đâu và cũng không biết gió sẽ chuyển động và phát triển đi đâu như thế nào, cho chúng ta thấy người được Chúa Thánh Linh sinh ra, gió chúng ta biết gió qua những kết quả của nó, ảnh hưởng của nó. Hội thánh đầu tiên đầy sợ hãi khi Chúa Giêsu bị bắt, và sau đó họ bị bắt bớ. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong các sứ đồ đoạn 2 thì cộng đồng đức tin này đã trở thành những cộng đồng dạng dĩ, đầy ơn của Chúa và có sức của Chúa trong đó. Và họ đã đứng dậy tìm kiếm lời của Chúa, siêng năng học lời Chúa, yêu thương nhau, chia sẻ, không phải cho mình, cho cộng đồng chưa biết Chúa chung quanh. Quý vị thuộc Giăng đoạn 1 câu 12 không? Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho gì? Quyền phép, the power, một năng quyền để trở nên con của Chúa. Nếu Chúa Thánh Linh không làm việc, chúng ta không thể trở thành con của Đức Chúa Trời được. Và Chúa hứa chúng ta tin và nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái. Đức Chúa Trời là kẻ tin đến danh Ngài. Quý vị đã tin Chúa, quý vị đã nhận Ngài, và câu hỏi là hôm nay đời sống của quý vị tiếp nhận quyền năng của Chúa như thế nào? Khi Chúa phán các ngươi phải sanh lại, các ngươi ở đây Chúa dùng là số nhiều, không phải một vài người mà tất cả mọi người. Các ngươi phải sanh lại, tất cả mỗi người trong Chúa cần xin Chúa ban cho mình kinh nghiệm sinh trừ tên cao. Sự trình sinh trừ tên cao là nhờ nước, bắp tem là nước, là một sự ăn năn, và nhờ Chúa Thánh Linh tác động qua quyền năng của Ngài. Như thế nào là tấm lòng mới và bàn tay mới? Người tin Chúa thì phải kinh nghiệm ăn năn và kinh nghiệm quyền năng của Chúa Thánh Linh, để chúng ta trở thành con của Chúa, để chúng ta có đời sống mới, một đời sống biến đổi, một đời sống thay đổi, và người khác biết đây là người con của Chúa. Quý vị đã tin Chúa rồi, những người chung quanh của quý vị thấy rõ qua đời sống của quý vị và sinh hoạt bên cạnh, trong sở, trong việc làm, họ thấy quý vị là những người khác không? Be different với những người chưa thuộc về Chúa không? Và ở ngoài, người ta cũng mong chúng ta là người tin Chúa phải khác hơn họ. Ủa, tôi tưởng ông bà là người tin Chúa mà. Vậy là surprise rồi đó. Đối với người chưa tin Chúa, đối với người chưa một lần tiếp nhận Chúa, thì cầu nguyện để xin Chúa ban cho mình thần linh được sinh từ trên cao, và người đó sẽ có kinh nghiệm một sự bắt đầu mới. Quý vị nhớ ngày mình bắt đầu mới không? Ngày mình sinh vào gia đình của Chúa, trở thành con của Chúa. Chúa Thánh Linh hướng dẫn và dìu dắt tiếp tục đời sống của chúng ta mỗi ngày, để chúng ta trở nên mỗi ngày giống Chúa. Vì vậy, Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh sẽ đem những điều chúng ta học biết về Chúa để biến đổi cuộc đời của chúng ta khiến cho lòng của chúng ta cảm nhận được sức mới của Chúa, và từ đó chúng ta quyết định chọn những hướng đi, bắt đầu ghét những điều Chúa ghét, bắt đầu thích những điều Chúa thích. Và rất là đau khổ khi chúng ta bị vấp ngã và làm những điều Chúa không thích. Chứ không phải thôi Chúa thông cảm, còn nói dối chút xíu, không phải là lợi dụng Chúa để làm những điều Chúa không thích. Và việc tái sinh của Chúa sẽ bắt đầu thúc chúng ta làm những công việc tốt đẹp cho nhà Ngài. Chúng ta sẽ yêu mến những việc lành, những việc mà người ta thấy sẽ ca ngợi Chúa ở trên trời. Một người theo Chúa lâu năm ghi là Chúa Giêsu đã giáng sinh và hội thánh đã kỷ niệm hơn 2000 lần. Nhưng nếu Chúa không sinh ra trong tấm lòng của chúng ta thì chúng ta đang lạc mất. Dù chúng ta ngồi trong nhà thờ, dù chúng ta dâng tiền rất nhiều cho Chúa, dù chúng ta thờ phượng với Chúa một cách trung tín, nếu Chúa chưa sanh trong cuộc đời, nếu Thánh Linh của Chúa chưa biến đổi cuộc đời của chúng ta, thì xin Chúa giúp cho chúng ta hạ mình tìm kiếm Chúa. Người sinh ra từ trên cao có những sự biến đổi. Như em bé thuộc linh sinh vào trong gia đình của mình thì khao khát sữa. Em bé thuộc linh sinh vào gia đình thuộc linh sẽ khao khát lời của Chúa là sữa thuộc linh. Những người sinh từ trên cao có một tấm lòng mới, yêu thích tìm kiếm ý Chúa để đẹp làm đẹp lòng Ngài. Và chuyện quan trọng mà chúng ta học thuộc lòng trong trí này nè, Galati đoạn 5 câu 22, nhưng trái của Thánh Linh là cái gì? Yêu thương, vui mừng, bình an, trung tín, nhịn nhục, hiền lành, mềm mại, tiết độ. Cuộc đời của quý vị mỗi ngày Chúa Thánh Linh đang sinh các trái này ra trên đời sống của mình chưa? Sinh nhiều không so với năm ngoái? Yêu thương hơn so với năm ngoái, nhịn nhục hơn. Và nếu không nhóm trong nhà thờ, không cộng đồng đức tin này thì làm sao nhịn nhục? Cho nên không thể tin Chúa mà nói ở nhà được. Tin Chúa là phải ở trong cộng đồng để chúng ta có thể thực hành những cái bông trái mà Chúa sẽ hướng dẫn cuộc đời của mình. Và điều quan trọng trong cái ăn năn của một số nhà giải kinh không phải ăn năn những việc xấu mình làm, mà ăn năn những việc đạo đức mà mình cậy sức riêng mà không nhờ cậy Chúa, mình cũng phải ăn năn. Có một số người nghĩ rằng làm những việc tôn giáo thường xuyên sẽ cứu mình, sẽ làm Chúa vui lòng hơn là nhờ cậy Chúa. Vậy cái điều đó là phải ăn năn. Có những người nghĩ rằng tôi làm cho Chúa rất nhiều, Chúa phải ban phước cho tôi. Nếu Chúa không ban phước cho tôi thì tôi không có làm nữa. Năm nay tôi sẽ không ứng cử làm trưởng ban trưởng chủ nhật nữa. Tự vì tôi làm nhiều quá mà sao tôi cũng Chúa không ban phước gì cho tôi hết. Vậy đó có nghĩa là chúng ta cần phải ăn năn về những việc tốt lành mà mình coi như đó là cái điều kiện để bắt Chúa phải ban phước cho mình. Nicodem đã đến gặp Chúa để tìm hiểu về Chúa và nước Đức Chúa Trời. Ông không hỏi tại sao, ông hỏi như thế nào. Chúa giúp đỡ cho ông phải kinh nghiệm sinh từ trên cao. Và cuốn sách Phúc Âm Nicodem đã thể hiện được một đời sống đã được biến đổi đời sống được sinh lại. Ông đã dự phần vào việc chôn xác Chúa cách công khai. Những người mà người Do Thái mà lên án, mà ai tới đụng tới xác mấy người đó có thể bị liên lụy. Ngay cả các môn đệ Chúa trong thời điểm cuối cùng bỏ Chúa chạy hết, thì ông với một người khác đã đến để nhận xác Chúa và chôn trong chỗ của người giàu. Cộng đồng hội thánh đầu tiên đã hiệp nhau để cầu nguyện, và Thánh Linh của Chúa đã sinh nở hội thánh. Mỗi người trong hội thánh đầu tiên đã được biến đổi tấm lòng đi ra phục vụ cộng đồng, phục vụ những người chưa biết Chúa. Và lịch sử hội thánh đã ghi trong những trận dịch và những bệnh tật trong các thành phố lớn thời đế quốc La Mã, trong khi người ta bỏ thành phố chạy, thì những người cơ đốc ở lại chăm sóc những người bị gặp khó khăn. Qua những việc làm đó, đạo Chúa đã phát triển trong vòng 60 năm lan tràn khắp đế quốc La Mã. Khi chúng ta có tấm lòng mới thì chúng ta sẽ phục vụ. Kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho việc của mình sẽ được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Biết Chúa, được biến đổi tấm lòng thì phải phục vụ. Có ai ở đây còn ngồi không không? Còn làm quan sát viên trong hội thánh không? Năm tới tình nguyện nấu một bữa ăn, chùi một cái ghế và hầu việc. Không phải vì để cho Chúa thương mình, nhưng vì Chúa đã thương mình rất nhiều, và mình Chúa đã biến đổi cuộc đời của mình rất nhiều, và mình trở thành những con người phục vụ. Và đây là cộng đồng của hội thánh Austin, là một cộng đồng phục vụ. Mà không phải chỉ ở trong bức tường này, chung quanh đây còn một số người chưa biết Chúa. Tôi cầu nguyện để năm tới 500 người hả? Quý vị sẽ ảnh hưởng. Tôi rất vui là sau khi tôi rời đây, hội thánh tăng thêm rất nhiều. Tôi gặp mấy anh chị em từ Chúa đưa đến từ nhiều nơi khác nhau. Cảm ơn Chúa, quý vị tiếp tục trung tín trong công việc. Gấp hai, vì năng lực của Chúa vô cùng tận nếu quý vị hiến dâng cuộc đời của mình. Rất tiếc một số người tin Chúa trong thời gian qua, vì Chúa chữa lành mình, vì Chúa giải quyết cho mình một vấn đề nào khó khăn trong cuộc đời, cho nên mình muốn đáp ơn Chúa, cho nên mình muốn trở thành con của Ngài, chứ không phải là do Chúa Thánh Linh làm việc tác động trong đời sống của chúng ta, biến đổi cuộc đời của mình. Có những người sống trong gia đình của đức tin, theo thói quen hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, nhưng mà Chủ nhật lúc nào cũng đi trễ hết, làm việc Chúa lúc nào cũng mệt hết, chán lắm, làm hoài chưa thấy yêu thương, chưa thấy bình an, chưa thấy hiền lành, chưa thấy mềm mại, vì chưa có Chúa Thánh Linh sinh bông trái thuộc linh trong đời sống của mình. Trước năm 1973 tôi cũng vậy, sinh ra trong gia đình của đức tin của Chúa, ba má tôi cũng tin Chúa, tôi cũng đi nhóm thờ phượng và làm, nhưng mà làm những cái việc gì sai Chúa cấm mà làm hết một số điều. Tới ngày tại hội thánh Trương Minh Giảng, nghe bài giảng Chúa Thánh Linh tác động tâm trí của mình, thay đổi tấm lòng của mình. Tôi kinh nghiệm một cái sự biến động ở trong tâm linh của mình. Mình sau khi mình dâng cuộc đời của mình cho Chúa, mình khóc lóc, mình nghĩ là mình được ở trong nước Chúa rồi. Thì sau đó mình kinh nghiệm được với Chúa, Chúa ban cho mình một tấm lòng nhẹ nhàng. Mình rất là sợ phạm tội. Từ đó Chúa dẫn mình đi tới những cái điểm khó hơn trong đời sống, nhưng mà Chúa vẫn tiếp tục ban cho mình được thay đổi mỗi ngày. Người theo Chúa đã theo Chúa rồi mà chưa kinh nghiệm cái kinh nghiệm biến đổi, thì tôi cầu nguyện để quý vị dành thời giờ để đọc lại Roma để được Chúa biến đổi, để Ngài ban cho chúng ta tấm lòng mới. Người nào chưa tin nhận Chúa thì xin đến với Chúa để bắt đầu một đời sống sinh từ trên cao. Muốn hưởng nước được Chúa Trời phải tiếp tục nhìn đến Chúa Giê-xu. Và Phúc Âm Giăng đã ghi lấy một hình ảnh con rắn đem lại một câu chuyện của Cựu Ước, của sách Dân Số Ký đoạn 21 câu 8 câu 9. Dân Sê-rê đã làm lỗi với Chúa, cho nên Chúa đã cho một con rắn trong vùng sa mạc cắn họ chết. Và câu chuyện ghi là họ lạy lục xin Chúa thương xót, và Chúa đã truyền cho ông Môi-se làm một con rắn bằng đồng và đúc con rắn bằng đồng và treo lên một cái cây, và dặn rằng bất cứ ai trong trại quân nhìn lên con rắn đó thì sẽ được chữa lành. Ngày hôm nay quý vị vào văn phòng bác sĩ đó, quý vị thấy huy hiệu của họ là cái gì không? Con rắn ở trên cái cây. Đó là bối cảnh của một sự chữa lành. Và từ đó Phúc Âm Giăng nói chúng ta là xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào thì con người cũng phải bị treo trên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Ngài đã treo mình của Ngài trên thập tự giá. Cho nên chúng ta tiếp tục phải nhìn xem Chúa để chúng ta được chữa lành trong đời sống của mình mỗi ngày. William Wilberforce, trước khi chưa tin Chúa, không có, chỉ có tìm kiếm nổi tiếng ở trong chính trị của nước Anh. Nhưng sau khi ông nó gặp Chúa qua ông John Newton là tác giả của bài Amazing Grace, ông đã được Chúa biến đổi cuộc đời của ông. William Wilberforce đã trở thành một người chủ trương tranh đấu cho việc phá bỏ hệ thống buôn bán nô lệ của đế quốc Anh. Mục sư John Wesley, trước khi chưa kinh nghiệm được sự thâm biến của Đức Chúa Thánh Linh, ông rất là sợ chết. Nhưng khi ông trở về nước Anh, trên đường thấy những người Moravian giáo sĩ ở trên biển gặp sóng gió, họ vẫn hát giống như trong đời nếu có việc gì xảy ra thì họ phải về nước Đức Chúa Trời. Ông nói tại sao những người này cũng tin Chúa giống như tôi mà sao họ có một niềm bình an đặc biệt, còn tôi thì không có. Về lại nước Anh, ông tìm kiếm Chúa và ông chia sẻ cái kinh nghiệm là một ngày kia khi ông học lời của Chúa và Chúa Thánh Linh đã dùng lời của Ngài thay đổi cuộc đời của ông. Ông chia sẻ là có một cái kinh nghiệm trong tấm lòng ấm áp lạ thường và Chúa Thánh Linh đã thay đổi cuộc đời của ông. Tấm lòng đổi mới, trở thành một con người chủ trương giáo dục và là tìm kiếm sự giúp đỡ cho sức khỏe của những cộng đồng, những người nghèo bên cạnh. Mục sư Charles Finney là người trước khi tin Chúa làm luật sư, tìm kiếm đủ mọi cách để có thể được nổi tiếng. Nhưng khi Chúa Thánh Linh đã đến thăm viếng cuộc đời của ông, thay đổi tấm lòng của ông trở nên một người tranh đấu để giúp đỡ cho những người được nghiện rượu ra khỏi cơn nghiện và tham gia phát động chương trình bãi bỏ hệ thống nô lệ ở trong nước Mỹ. Ông Dharaniram Judson là vị giáo sĩ đi qua nước Miến Điện là Burma, hoặc là bây giờ gọi là Myanmar. 40 năm ở đó học việc không có kết quả vì cả nước là theo Phật giáo. Và ông chia sẻ kinh nghiệm biến đổi của ông. Ông đi học trường Proud ở tại tiểu bang Plymouth. Gia đình của ông ở Massachusetts. Ba má ông tin Chúa, nhưng vào đại học ông từ bỏ Chúa. Ông nói ông sẽ đến New York để trở thành một người viết sách hoặc là đóng phim để nổi tiếng. Ông nói cầu nguyện là một điều vô nghĩa, chẳng giúp đỡ gì cho mình. Đến năm 20 tuổi, lòng của Justin cảm thấy không đúng về cuộc đời của mình. Ông trở về lại Massachusetts. Trên đường ghé tới một quán trọ nghỉ, ông không ngủ được tối hôm đó, bởi vì cái phòng bên cạnh của ông có một người la khóc vì đau đớn. Và ông nghĩ rằng cái người phòng bên cạnh của ông là đang chết. Và trong đêm tối đó, Justin đã nghĩ đến chết của chính mình. Và ông nói, tôi không chắc về niềm tin của tôi sẽ đi về đâu. Chắc tôi phải trở về lại niềm tin mà ba má tôi đã dạy. Nhưng rồi ông suy nghĩ tới người bạn ở đại học của mình tên là Jacob Innes, là người đã dùng những chủ thuyết về vấn đề vô thần đã thuyết phục tấm lòng của ông để từ bỏ đức tin. Ông nói những thuyết phục triết lý này rất là hợp lý. Thôi để mình chờ tới sáng coi chuyện gì xảy ra rồi mình sẽ quyết định trở lại với Chúa hay không. Sáng hôm sau, ông đến gặp ông chủ quán, hỏi là cái ông già ở bên cạnh cái phòng của tôi hôm qua đó, ông có khỏe gì không? Ông chủ quán trả lời, ông đã qua đời sáng nay. Ông không có già, ông bằng tuổi của ông á. Thì ông Justin hỏi ông tên gì vậy? Ông nói thật là một câu hỏi ngu ngốc, làm sao mình hỏi cái tên của ông này, và nếu có mình cũng chẳng biết ông là ai. Ông chủ quán trả lời tên của ông là Jacob Innes. Chấn động khi biết người bạn của mình hướng dẫn mình bỏ Chúa, này đã qua đời một cách đau đớn ở phòng bên cạnh. Ông trở về vật lộn với sự lạc mất của mình, và 3 tháng sau quyết định hiến dâng cuộc đời của mình cho Chúa, vào chủng viện trở thành người truyền giáo qua Miến Điện. Tin Chúa dễ hay khó? Sẽ rất khó nếu chúng ta tự mình quyết định mình có thể cứu được mình, nhưng sẽ rất dễ nếu chúng ta hạ mình, vì Đức Chúa Trời yêu thương mình, Ngài sẽ làm hết cho mình, và Ngài đã làm rồi. Cầu xin Chúa ban cho tôi và quý ông bà anh chị em tiếp tục tìm đến Chúa mỗi ngày, để bắt chước Chúa, để được Chúa biến đổi tấm lòng này, biến đổi mục tiêu của đời sống của mình trong những ngày sắp tới. Yêu thương anh chị em hơn, chia sẻ nhiều hơn, Và tôi lặp đi lặp lại giữa cộng đồng đức tin là quý vị có chết thì quý vị cũng không xài hết tiền của quý vị. It's time to share. Đã đến lúc chúng ta cần phải chia sẻ những điều mà Chúa đã ban cho mình. Tôi cầu nguyện cho mỗi ông bà anh chị em sẽ tiếp tục tìm kiếm Chúa, để Thánh Linh của Chúa sẽ tiếp tục biến đổi cuộc đời của chúng ta, đổi mới tấm lòng này, để dùng thì giờ để khao khát lời của Chúa, để dùng bàn tay này, cuộc đời này để phục vụ anh chị em. Từng công việc nhỏ với anh chị em trong hội thánh, muốn thật hết lòng. Xin chúng ta cầu nguyện. Mọi quý vị đến với Chúa đi, nhớ là Chúa thay đổi mình lần nào. Nếu chưa thì xin Chúa thăm biến cuộc đời của mình, để hôm nay sẽ khởi sự có Chúa Thánh Linh biến đổi cuộc đời này, tấm lòng này, để hôm nay và những ngày sắp tới sẽ trở thành những người phục vụ Chúa có ý nghĩa cho Chúa. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Ngài. Lời Chúa luôn luôn thách thức chúng con, nhưng cũng là sự gọi mời của Ngài đối với chúng con trở về với Ngài. Xin Chúa cho chúng con bỏ mình đi, hạ mình để tìm kiếm Chúa. Và hôm nay là khởi điểm của một sự bắt đầu mới. Hôm nay là dịp thuận tiện để chúng con đầu phục Ngài. Lạy Chúa, Chúa nói là ai đến cùng Chúa, Ngài không bao giờ bỏ ra ngoài đâu. Xin Chúa theo đuổi cuộc đời của chúng con, kêu gọi chúng con để chúng con trở về với Ngài và đầu phục Ngài. Chúng con xin Ngài tha tội cho chúng con vì nghi ngờ Chúa, vì tự mãn về những việc của mình. Xin Chúa cho chúng con dâng hết những điều yếu đuối, hãnh diện của mình trong tay Chúa, để Chúa tự do sử dụng, để cuộc đời này được kết quả cho Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhờ danh Chúa Jesus Christ.